đi vào trong cái chữ hoặc là cái chủ đề là chúng ta đã thấy được rằng cả một cái khung trời nó dàn mở ra, phải không? Và A lớn, tình yêu và tri thức. Khi nói đến tình yêu thì thưa quý đạo hữu, có nhiều loại tình yêu. Tình yêu giữa người với người, tình yêu giữa đời với đạo, tình yêu giữa người này với người nọ. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, có một loại tình yêu mà cái tình yêu đó nó trang trải đến cho con người, nó trang trải đến cho pháp giới chúng sinh. Tình thương yêu đó kể cả các loài bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng mình cũng thương yêu nó hết. Chứ không có nghĩa là tình yêu giữa người với người không, tình yêu giữa những người thân thuộc, giữa những người cha mẹ, anh em, vợ chồng. Mà tình yêu này có thể trang trải đến cho tất cả khắp pháp giới chúng sinh. Mà như quý đạo hữu đã thấy được rằng, uống một ly nước cũng đọc câu thần chú, bỏ chân xuống giường đi cũng đọc một câu thần chú, mặc chiếc áo cũng đọc câu thần chú, vân vân và vân vân. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng tình yêu được dàn trải ra từ nơi bản thân của mình, từ nơi bản thân của những người khác và khắp pháp giới chung sinh. Quý đạo hữu thấy tình yêu đó chưa? Vậy thì A lớn, tình yêu và tri thức, từ bi trí tuệ song vận, có nghĩa là bi trí song vận. Cái chân bi và cái chân trí, hai cái chân đó phải song hành với nhau. Đi vào trong tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Nếu trên con đường tu tập mà chúng ta thiếu một trong hai chân đó, thì quả thật rằng cái người mà mang hành trang hóa độ đi vào đời sẽ bị đi khập khỉnh. Chúng ta có chân bi thì phải có chân trí, mà chúng ta phải có chân trí thì phải có chân bi. Cho nên chư vị Đại Bồ Tát, những vị Đại Bồ Tát được biểu tượng qua những hình ảnh mà Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, không ngoài cái hình ảnh đó. Mà khi đề cập đến những hình ảnh của các vị Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Đại Nguyện, thưa quý đạo hữu, vị nào cũng đại hết trơn á trời, không có vị nào mà tiểu hết á. Bởi vì mang hành trang hóa độ đi vào trong cuộc đời với hành nguyện độ sinh của các vị Đại Bồ Tát đó, thì quả thật được rằng đề cao cái tinh thần tu tập và chứng đắc của tự thân, đề cao tinh thần tu tập và chứng đắc của tha nhân, của chúng sinh. Cho nên ở nơi đây, tình yêu và tri thức, tức là bi trí song vận, từ bi và trí tuệ là hai bánh xe để chuyên chở cỗ xe Đại Thừa Bồ Tát đưa đến cứu cánh tối thượng. Bồ Tát Đại Tuệ tán thán Phật trong kinh Lăng Già: bằng bi và trí mà Bồ Tát biết rõ bản chất của thế gian là sinh diệt hay không sinh diệt, là hiện hữu hay không hiện hữu. Chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta không có cái tinh thần từ bi và trí tuệ thì chắc hẳn rằng chúng ta không biết rõ được bản chất của thế gian này là sinh diệt hay không sinh diệt, là hiện hữu hay không hiện hữu. Mà nếu chúng ta không có cái tinh thần từ bi và trí tuệ để biết được bản chất của thế gian này là như thế nào, thì quả thật rằng ngay cả tự thân của con người hóa độ đó cũng như tất cả con người bị chìm ngập trong cái bóng tối của vô minh. Do vậy mà chư vị Bồ Tát mang hành trang hóa độ đi vào trong cuộc đời phải có từ bi để thương xót chúng sinh, và phải có trí tuệ để nhận biết đâu là phàm, đâu là thánh, đâu là con đường tu tập của từ bản thân của mình, đâu là con đường tu tập của tha nhân, và đâu là con đường tu tập rốt ráo của hai phương diện mình và người. Cho nên ở nơi đây, Bồ Tát Đại Tuệ tán thán ở trong kinh Lăng Già nói rằng bi và trí, bằng bi và trí mà Bồ Tát biết rõ bản chất của thế gian là sinh diệt hay không sinh diệt, là hiện hữu hay không hiện hữu. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh luận: Bồ Tát phát tâm lấy đại bi làm gốc. Thiện tài đồng tử, tôi tìm thấy niềm vui tuyệt vời khi đi dập tắt ngọn lửa phiền não thiêu đốt chúng sinh. Từ trước giờ quý đạo hữu đã học bao nhiêu cái tinh thần giáo pháp, quý đạo hữu đã học bao nhiêu kinh điển rồi, học luôn cả hai tinh thần, hai tư tưởng về Nam Tông và Bắc Tông, về Nam truyền hay là Bắc truyền. Quý đạo hữu đã học rất nhiều các cái bộ kinh, quý đạo hữu học rất nhiều cái tinh thần của các hệ phái, trong đó có Nam truyền và Bắc truyền, trong đó có Nam Tông và Bắc Tông. Tuy nhiên cái tinh thần Bồ Tát Đạo này quý đạo hữu cũng đã học chứ không phải là không học. Nhưng ngày hôm nay Thầy trình bày lại cái tâm nguyện của các vị Bồ Tát đi trên ba phạm trù là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện. Để rồi từ chỗ đó quý đệ hữu phát tâm thọ Bồ Tát Giới, để thấy được rằng khi mình phát tâm thọ Bồ Tát Giới đó, mình phải làm gì trong ba phạm trù, trong ba cái đại nguyện là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng hành trạng của Thắng Mang Phu Nhân khi mà thưa thỉnh Đức Thế Tôn làm đối cơ để Đức Thế Tôn thuyết giảng ra kinh Thắng Mang này, thiện tài đồng tử tìm thấy niềm vui tuyệt vời. Tìm thấy niềm vui tuyệt vời đó vì lý do gì? Vì thấy mình mang hành trang hóa độ đi vào trong cuộc đời để dập tắt phiền não cho chúng sinh và cầu nguyện đẩy đưa, tạo lấy những điều kiện để cho con người và chúng sinh nó thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Quý đệ hữu thấy tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo tuyệt vời chưa? Mình tu tập cho chính mình chứng đắc cho chính mình, rồi mình tu tập cho kẻ khác. Những nỗi khổ của chúng sinh là nỗi khổ của mình. Sự ưu tư, sự buồn phiền, sự bất hạnh của con người, của chúng sinh là sự ưu tư, sự buồn phiền, sự bất hạnh của chính mình. Do vậy mà ngày Đức Thế Tôn sai các vị thánh đệ tử đến thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật, thì khi mà Ngài Văn Thù đến hỏi Ngài Duy Ma Cật bệnh như thế nào, có trị được hay không, thân thể có được an vui hay không, thân thể có khó chịu hay không, thì Bồ Tát Duy Ma Cật nói rằng tôi đâu có bệnh đâu, tại vì chúng sinh bệnh cho nên tôi bệnh. Nói chừng ấy không thôi là đủ thấy được cái tâm lượng của vị Bồ Tát đối với con người, đối với chúng sinh như thế nào. Đời sống bình yên và hạnh phúc của con người là đời sống bình yên hạnh phúc của chính mình. Sự thương đau của người khác là sự thương đau của mình. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Mà quý đệ hữu là những người thọ Bồ Tát Giới tại gia, Thầy nghĩ rằng quý đệ hữu hãy đề bạc cái tinh thần của Bồ Tát Đạo để lấy đó là... Vì tất cả chúng sinh đang bị nhận chìm trong biển đời với vô lượng thống khổ, nên chư Bồ Tát dấy lên mối thương cảm, phát khởi đại nguyện muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, muốn ôm trọn hết chúng sinh vào lòng, muốn lấy hết, nhận hết những nỗi khổ đau của chúng sinh làm nỗi khổ đau của mình. Vui cái vui của chúng sinh, buồn cái buồn của chúng sinh. Mà Bồ Tát vui thì vui sau chúng sinh, mà khổ thì nhận cái nỗi khổ trước của chúng sinh, của con người. Cho nên quý đệ hữu biết rằng ngày mà Đề Bà Đạt Đa bị rơi vào trong địa ngục với cái tội là phá hòa hợp tăng, với cái tội là làm thân Phật chảy máu, Đức Thế Tôn sai Ngài A Nan đến thăm Đề Bà Đạt Đa ở nơi địa ngục. Ngài A Nan hỏi Tôn giả Đề Bà Đạt Đa, Ngài sống ở đây này có khổ không? Có đau thương không? Có buồn phiền không? Ngài Đề Bà Đạt Đa nói, Tôn giả A Nan, ta sống ở nơi đây có nhiều niềm vui như là những niềm vui ở cõi Tam Thập Tam Thiên. Quý đệ hữu thấy không? Khi Bồ Tát mang hành trang đi vào đời để hóa độ thì Bồ Tát không nề hà gì cái chuyện khổ đau, cái chuyện buồn phiền nơi tự thân của mình, mà lấy nỗi khổ đau của con người làm nỗi khổ đau của mình, lấy sự bình yên và hạnh phúc của kẻ khác